Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tiếp xúc với cử tri tại một số địa phương trong tỉnh.
Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, mời quý thính giả nghe bài viết Nỗ lực truyền dạy văn hóa phi vật thể.
Bài viết thận trọng với bệnh tăng huyết áp. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 11, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai giải pháp thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước 2 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị, đến hết tháng 10, toàn ngành thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 12.351 nghìn tỷ đồng, tăng 98% dự toán pháp lệnh và bằng 79% dự toán tỉnh giao, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Trừ số thu từ sử dụng đất đạt gần 9.500 tỷ đồng, bằng 93% dự toán pháp lệnh, bằng 86% dự toán năm và bằng 109% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, ngành thuế tỉnh đã chủ động bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu điều hành thu ngân sách nhà nước, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và cụ thể hóa các nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 thành các nhóm giải pháp chuyên sâu. Qua đó, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế vượt qua khó khăn cũng như tăng cường quản lý người nộp thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, thông qua công tác thanh kiểm tra, 10 tháng năm nay, tổng số tiền truy thu sau thanh tra, kiểm tra, xử phạt vào ngân sách nhà nước là 282 tỷ đồng, bằng 275% so với số truy thu của năm trước. Đánh giá những kết quả đạt được, ngành thuế tỉnh đã đề ra giải pháp cụ thể. Trong đó, phấn đấu 2 tháng cuối năm, thu ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 3.300 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách năm 2022. Đồng chí yêu cầu trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế cần đoàn kết, nỗ lực và quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm nay. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách 10 tháng qua.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Ngày 23 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Tại phường Tân Thịnh, cử tri đề nghị các ngành chức năng có giải pháp tránh thất thoát nguồn thu từ thuế đất, bởi đây là sắc thuế quan trọng. Trong khi đó thì việc mua bán qua lại không xác định được chủ đất khiến công tác rà soát thu thuế đất tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. Đề nghị giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại chợ Túc Duyên, giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, điện yếu, hoàn thiện hạ tầng lưới điện hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo an toàn tại nhiều khu dân cư. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường gom của đường Bắc Sơn kéo dài. Kiến nghị cấp quyền sử dụng đất cho trường trung học cơ sở Tân Thịnh để phục vụ công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở của nhà trường. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện cấp ngành liên quan đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết những kiến nghị còn lại.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xóm Làng 7, xã Tân Dương, huyện Định Hóa. Cử tri xóm Làng 7, xã Tân Dương đã có 13 lượt ý kiến tập trung vào việc đề nghị xây dựng, tu sửa các tuyến đường giao thông liên xã, các thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất, phụ cấp của cán bộ xóm hiện quá thấp, các đoàn thể không có phụ cấp, đề nghị giải quyết nhanh các chế độ cho cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các vấn đề về môi trường, quy hoạch rừng sản xuất, kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, tu sửa kênh mương tưới tiêu, tu sửa các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi tuyến đường Hồ Chí Minh.
Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phân Mễ, đã có ý kiến kiến nghị như bờ đầm cầu móc đã bị thủng nhiều năm, đã xuống cấp, đề nghị các cấp xem xét giải quyết. Nhà máy gạch cần thực hiện tưới nước khi chở nguyên vật liệu, tránh gây ô nhiễm bụi bẩn môi trường cho các hộ dân hai bên đường của xóm Bầu 2. Đề nghị cho phép san lấp, hạ thấp độ cao của đất tránh sạt lở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích canh tác không hiệu quả. Đối với tuyến đường Đu, Khe Mát, khu vực xóm Làng Hin giáp ranh với xã Phục Linh, đã bị hư hỏng một số đoạn, đề nghị quan tâm nâng cấp sửa chữa. Đề nghị được quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng kênh mương phục vụ tưới tiêu, nâng mức hỗ trợ cho các chức danh chi hội đoàn thể, nâng cấp đường điện, thay dây cột điện đã xuống cấp tại xóm Làng Mai, xóm Mỹ Khánh.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cù Vân và xã Hà Thượng. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng gửi tới các đại biểu một số ý kiến kiến nghị như xem xét chế độ cho người có công với cách mạng, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân, chế độ phụ cấp của cán bộ làm công tác đoàn thể tại địa phương, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhà máy nước sạch trên địa bàn xã Cù Vân đã xây dựng xong, đề nghị cung cấp nước cho người dân sử dụng.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xóm Khao Lầu, xã Định Biên. Các cử tri xóm Khao Lầu kiến nghị 10 ý kiến gồm quan tâm nâng cấp tuyến đường giao thông tại xóm Bắc Máng nay sắp nhập thành xóm Khao Lầu, quy hoạch từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất sao cho phù hợp hơn, chế độ chính sách đối với người có công, quan tâm nâng mức phụ cấp cho các hội đoàn thể, bí thư, trưởng xóm sau khi sắp nhập. Cùng với đó là các ý kiến quan tâm xây dựng đường giao thông, nâng cấp điện sinh hoạt, đầu tư cơ sở vật chất trường mầm non Định Biên.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, đồng chí Lê Văn Tâm, Tỉnh ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên khóa 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 8 xã phường Thuận Thành, Tân Phú, Đồng Tiến, Nam Tiến, Bãi Bông, Bắc Sơn, Vạn Phái và Phúc Tân. Cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, nhất trí cao với các nội dung báo cáo, đồng thời nêu nhiều ý kiến kiến nghị tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Phổ Yên, tập trung vào các nhóm ý kiến về những tồn tại vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn như dự án khu công nghiệp Yên Bình 2, phường Đồng Tiến, dự án cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, dự án đường liên kết vùng nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, các dự án tái định cư, tái nghĩa địa của các địa phương, đề xuất quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, điện, đường, kênh mương, nhà văn hóa phục vụ sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cũng được các bậc cử tri kiến nghị giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, một số chính sách trong lĩnh vực người có công, bảo hiểm xã hội, vấn đề tăng mức học phí cũng được các bậc cử tri, các địa phương kiến nghị giải quyết. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của các cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và thành phố trả lời, làm rõ một số nội dung theo thẩm quyền. Các ý kiến khác, các đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Tiếp tục chương trình khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 42 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 22 tháng 11, Tổ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế về nội dung này tại các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ. Tại huyện Võ Nhai, Tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Cúc Đường, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ xã Cúc Đường đi xã La Hiền. Kiến nghị của cử tri thị trấn Đình Cả, đề nghị công ty Điện lực Thái Nguyên quan tâm thay thế hệ thống cột điện hạ thế đoạn từ suối cạn xuống đến cầu rắn để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.
Tại huyện Đồng Hỷ, Tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Văn Hán, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp tuyến đường DT269D từ cầu Linh Nham qua xã Văn Hán đến Đèo Nhâu, xây dựng rãnh thoát nước hai bên đường, đoạn qua trung tâm xã và ý kiến kiến nghị của cử tri thị trấn Trại Cao về việc tỉnh quan tâm chỉ đạo công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên sớm chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản. Qua khảo sát thực tế và làm việc với các ngành chức năng, các tổ chức cá nhân liên quan cho thấy, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đều đang được xem xét giải quyết tích cực. Tuy nhiên, các ý kiến kiến nghị về đầu tư hạ tầng cơ sở còn phụ thuộc vào khả năng bố trí nguồn lực. Tổ công tác đề nghị chính quyền các địa phương thông tin tới cử tri để chia sẻ với chính quyền các cấp. Kết quả khảo sát sẽ được tổ công tác tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm căn cứ tại hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và báo cáo trước kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, xác định việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Những năm qua, cùng với chính quyền địa phương, các câu lạc bộ, nghệ nhân trên địa bàn tỉnh luôn tích cực truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động này, nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã và đang được kế thừa, lưu giữ. Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, mời quý khán giả cùng nghe bài viết Nỗ lực truyền dạy văn hóa phi vật thể.
Với niềm đam mê và mong muốn lan tỏa tình yêu với di sản văn hóa của dân tộc, nhiều năm qua chị Chu Hải Hậu đã mở lớp dạy hát then đàn tính miễn phí cho các em nhỏ và người dân ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương. Mặc dù trong hành trình truyền dạy, những nỗ lực cống hiến của chị Hậu mới chỉ là xuất phát từ tâm huyết của cá nhân, tận dụng những khoảng thời gian tại gia đình để góp sức cho tiếng then, tiếng đàn được lan tỏa, nhưng đã thu hút được sự hưởng ứng của người học và ghi nhận của địa phương. Chị Chu Hải Hậu, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, chia sẻ.
Năm nay cũng là năm thứ 5 là Hậu đưa cái đàn tính hát then vào để giảng dạy online. Và cũng trên dưới 300 người là hiện nay là đang học. Và có những người đã xuất sắc và đến thời điểm này thì có thể là đứng lớp để đi dạy các câu lạc bộ.
Bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Phú Lương nhận xét.
Bạn Hậu là một trong những bạn trẻ rất là tâm huyết với công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nét văn hóa đồng bào dân tộc Tày. Từ những cái lớp tổ chức truyền dạy của bạn Hậu và những cái hoạt động tích cực của bạn Hậu đối với cộng đồng dân cư thì đã hình thành nên rất nhiều những cái hạt nhân văn nghệ góp phần cho việc tuyên truyền quảng bá nét đẹp văn hóa của huyện Phú Lương.
Đối với đồng bào dân tộc Sán Chay ở xã Nam Mao, huyện Đại Từ, việc bảo tồn và truyền dạy bản sắc văn hóa của cha ông luôn được duy trì thông qua câu lạc bộ của địa phương. Bằng tình yêu với văn hóa của dân tộc mình, các thành viên đều ý thức trong việc truyền dạy cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, tái hiện lại các hoạt động trong đời sống, lao động, sản xuất của đồng bào từ xa xưa. Chính vì thế, đến nay các em nhỏ đã thuộc lòng những câu hát và điệu múa của dân tộc mình. Bà Trần Thị Án, chủ nhiệm câu lạc bộ hát sướng cọ xã Nam Mao, huyện Đại Từ nhận thấy.
Mỗi một tuần thì chúng tôi là cho bọn trẻ nó tập vào chủ nhật, dạy cho các con từ hát rồi là học tiếng dân tộc và múa.
Em Âu Thị Ngân, câu lạc bộ hát sướng cọ xã Nam Mao, huyện Đại Từ nói.
Con cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi mà được các bà và các cô dạy múa hát.
Thái Nguyên hiện có hơn 550 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 17 di sản tiêu biểu đã được đưa vào danh mục di sản cấp quốc gia. Cùng với việc ghi danh các di sản và phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, hàng năm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đều xây dựng các mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa ở cơ sở, hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ văn hóa. Hiện nay, các địa phương đều có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, hoạt động tích cực với nòng cốt là những người am hiểu, trực tiếp nắm giữ tri thức thực hành của dân tộc. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng đã xây dựng các cái mô hình văn hóa, trong đó tập trung là hỗ trợ các cái khôi phục những cái làn điệu dân ca, dân vũ và các cái phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cái giai đoạn 2021-2025 thì ngành cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện cái đề án hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư tu bổ tôn tạo cái phát huy cái giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng như cùng với các cái chương trình kế hoạch các cái dự án của ngành.
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền mà còn là nghĩa vụ của cả cộng đồng và chính mỗi người dân đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ, gìn giữ, lưu truyền và phát huy giá trị các di sản trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 22 tháng 11, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước để triển khai đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ 2022 tới 2030 và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Đề án được xây dựng với mục tiêu theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn từ 2021 tới 2030. So sánh xếp hạng kết quả cải cách thủ tục hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận đánh giá vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của đề án, đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị để các tỉnh triển khai đánh giá một cách thuận lợi và chính xác nhất.
Cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín năm 2022. Huyện Võ Nhai hiện có 6 xã thị trấn thuộc khu vực 1, 1 xã thuộc khu vực 2 và 8 xã thuộc khu vực 3 vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2022, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được các cấp ngành quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Võ Nhai đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho 134 người có uy tín trên địa bàn. Qua đó, những người có uy tín nói riêng, đồng bào người dân tộc thiểu số nói chung có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai biểu dương và tặng quà cho 40 đại biểu điển hình tiên tiến phát huy vai trò người có uy tín năm 2022. Thưa quý thính giả, gắn bó với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ nhiều năm qua, chị Trương Thị Chua đã luôn cố gắng nỗ lực giúp các hội viên phụ nữ trong xóm tham gia các lớp tập huấn về phát triển kinh tế, bình đẳng giới, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giúp cho xóm vùng cao Lân Quan ngày càng đổi mới. Mời quý thính giả cùng gặp gỡ với tấm gương cán bộ hội này qua bài viết của phóng viên Dung Duyên.
Sinh năm 1986 nhưng chị Trương Thị Chua, người dân tộc Mông, đã có hơn 15 năm tham gia hoạt động công tác phụ nữ xóm Lân Quan, xóm đặc biệt khó khăn của xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, năm 2010, chị Chua được chị em trong xóm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm. Từ đó đến nay, công việc như một phần trong cuộc sống của chị. Đặc biệt, ngay sau khi đảm nhiệm trọng trách này, chị đã được nhận dự án nuôi bò sinh sản do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ trao tặng. Chị Chua chia sẻ.
Tôi rất vui mừng và phấn khởi được nhận dự án bò nái sinh sản do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ trao tặng cho xóm Lân Quan để phát triển kinh tế. Đến nay đã luân chuyển sang hộ thứ 9. Bò mẹ và bê con luôn phát triển tốt. Tôi vận động chị em đi nghe những lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, phối hợp với các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn về bình đẳng giới và luật hôn nhân gia đình này, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống. Phối hợp với ban tổ chức Habitat truyền thông về nước sạch vệ sinh môi trường, cách quản lý chi tiêu trong gia đình cho hợp lý.
Cùng với vận động chị em tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, chị Trương Thị Chua còn vận động chị em thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sinh đẻ có kế hoạch, đã như một làn gió mới thổi đến Lân Quan. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con đồng bào Mông nơi đây ngày một được nâng lên. Những tập tục lạc hậu đã được người dân từ bỏ, quyền bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái được nâng lên. Như chia sẻ của chị Chua, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong xóm hiện rất phát triển, điều mà trước đây chưa hề có. Chị Trương Thị Chua cho biết thêm.
Phong trào văn hóa văn nghệ xóm Lâm Quan thì đã thu hút được đông đảo tham gia, ví dụ như là văn nghệ này, thu hút nhất là môn bóng chuyền hơi nữ, rất là đông các chị em tham gia chơi.
Ông Dương Văn Lầu, bí thư chi bộ xóm Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Thì các chị em phụ nữ và bản thân đồng chí Chua cũng đã hoàn thành rất tốt cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới những năm qua và cũng như là xây dựng thôn bản.
Đặc biệt với lợi thế là người dân tộc thiểu số cùng khả năng tuyên truyền vận động tốt, chị đã vận động được rất nhiều chị em là người dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt với hội, góp phần cùng ban chấp hành, ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long ngày càng phát triển. Bà Vi Thị Lê, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ nhận xét về chị Chua.
Đối với lại đồng chí Chua ấy, thì là trong những năm qua thì đồng chí cũng rất là tâm huyết, nhiệt tình với lại công tác hội phụ nữ. Đặc biệt là chị cũng vừa là chi hội trưởng phụ nữ, vừa là tổ trưởng tổ vay vốn. Do vậy là chị cũng rất là quan tâm, chú trọng, là chăm lo quyền lợi cho hội viên phụ nữ, được chị em tín nhiệm. Chị cũng là một cái gương thực hiện tốt các cái mô hình, chủ trương mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai. Đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế, rồi là các cái phong trào thi đua mà hội triển khai.
Có thể khẳng định với sự tận tâm và trách nhiệm của mình, ở vai trò nào, chị Trương Thị Chua cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy chính quyền và hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao. Hy vọng rằng với những mong muốn của chị Chua sẽ nhanh chóng được thực hiện để phụ nữ xóm Lân Quan nói riêng, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói chung sẽ ngày càng được bình đẳng, được hạnh phúc.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Bắc là huyện Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện thông báo số 1458 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 của tỉnh ban hành kế hoạch số 01 triển khai thực hiện như sau. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 dự kiến ngày 6 tháng 12. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12. Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm Nhâm Dần. Tổ chức trao tặng quà tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần. Đối tượng vận động. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi vận động các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các hội, hiệp hội, hội doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Được biết, hiện nay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là gần 36.800 hộ, trong đó 20.595 hộ nghèo, trên 16.203 hộ cận nghèo.
Ngày 22 tháng 11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ là thành viên các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác xã. Tại lớp tập huấn, học viên được nghe truyền đạt các chuyên đề xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu trên môi trường trực tuyến như mạng xã hội Facebook, Zalo, thực hành xây dựng thương hiệu trên môi trường trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại các địa bàn triển khai thực hiện dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tức Chanh, huyện Phú Lương tổ chức tập huấn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn cho cán bộ và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các chị em phụ nữ cơ sở đã được nghe đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt các nội dung nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong việc bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường nói riêng. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của hội viên phụ nữ và nhân dân. Cũng tại buổi tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bàn giao công cụ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 3 ngôi nhà xanh để phát động phong trào thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ hội, tăng công cụ và men vi sinh IMO cho các gia đình hội viên để thực hiện ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình. Được biết, đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai tại 6 xã trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thưa quý thính giả, tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi nó phát bệnh một cách lặng lẽ. Nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp, thậm chí biết mình bị tăng huyết áp nhưng không điều trị. Hậu quả là rất nhiều người đang phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm do tăng huyết áp gây ra. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Hiện nước ta có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ trong 5 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh. Đặc biệt, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, làm cho hàng trăm nghìn người bị tử vong, liệt, tàn phế hoặc mất sức lao động mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về những biểu hiện bệnh.
Những cái tháng trước mà nó nặng ấy thì hoa mắt, chóng mặt, không đi được, xong ngã xuống, chân tay lúc nào cũng xây xước ra, ăn thì kém, không ăn được, ngủ kém, chỉ muốn nằm một chỗ thôi.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có trên 27.000 người bị tăng huyết áp đang được quản lý, điều trị và con số này vẫn gia tăng với khoảng 2.000 bệnh nhân mới được phát hiện mỗi năm. Tuy vậy, thực tế số người bị tăng huyết áp cao hơn nhiều vì không phải bệnh nhân nào cũng được khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát bệnh hiệu quả. Có khoảng 60% người mắc bệnh tăng huyết áp chưa được phát hiện. Bên cạnh đó thì ngay cả những bệnh nhân đã được điều trị vẫn không ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này, nhất là khi đã được điều trị về huyết áp mục tiêu. Bác sĩ Lưu Thị Kim Nhung, khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương nêu khó khăn.
Có cái khó khăn nhất trong cái bệnh nhân gặp những cái trường hợp bệnh nhân đi sai hẹn ấy và bỏ trị ấy, thì có những trường hợp là một số bệnh nhân thì cái điều kiện già, xa xôi, đường xá họ không đi lại được. Cái thứ hai là có những người thì lại đột xuất gia đình có việc phải đi xa. Thế có người thì lại có, họ lại nghĩ rằng là khi điều trị được ổn định ấy, họ lại nghĩ là có thể là khỏi rồi thì lại bỏ. Xong đến khi có sự cố xảy ra thì họ lại đến. Những trường hợp mà nặng mà không duy trì ở nhà ấy, thì có những trường hợp là bệnh nhân họ có cái tai biến.
Bà La Thị Hương, tổ dân phố Thọ Lâm, thị trấn Đu, huyện Phú Lương nói.
Thời gian mà gặt hái mùa màng mà vướng cháu là bác không ra đây khám được là phải quá hạn. Có hạn có thể lên đến chục ngày là huyết áp lên đến 180, 170 luôn. Còn bình thường nếu như uống đều thì 120, 130 thôi. Mà lúc nào mà mình không uống biết ngay tóc gáy dựng ngược là phải chạy ra đây luôn.
Bệnh tăng huyết áp không có những dấu hiệu cảnh báo mà khi xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội thì cũng là lúc bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Vì vậy, để phòng chống bệnh tăng huyết áp, hãy thường xuyên kiểm tra huyết áp và thực hiện khám bệnh định kỳ 6 tháng một lần và có chế độ sinh hoạt ăn uống phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Là một số cái biện pháp rất là đơn giản, ví dụ như là cần phải ăn nhạt, cái lượng muối phải giảm đi. So với trước đây mình vẫn ăn bình thường thì nay lượng muối phải giảm đi, ít nhất là giảm đi một nửa. Những trường hợp rất nặng thì có thể phải giảm hơn. Hoặc là người bệnh phải thường xuyên vận động, tập thể dục nhẹ nhàng, tránh những cái thể thao mà nặng nhưng mà thể dục thì là rất cần thiết. Hoặc là phải tránh nóng lạnh đột ngột, ví dụ như mùa đông lại vì thể dục mà lại dậy sớm từ 5 giờ sáng chạy ra ngoài trời ngay, thì thế là đang ở trong nhà mà ra ngoài trời lạnh là một cái điều kiện rất không tốt, làm cho mạch máu bị co giãn bất thường và có thể dẫn đến cái đột quỵ. Hoặc là người bệnh cần phải có những cái chế độ sinh hoạt nó phù hợp, hoặc là tắm nước lạnh cũng là một cái mà đối với người khỏe mạnh bình thường thì tốt đấy, nhưng mà đối với người tăng huyết áp thì đó không phải là một cái liệu pháp tốt. Thì phía người bệnh là phải hiểu được chuyện đó. Nhưng một cái quan trọng hơn nữa là người bệnh phải dùng thuốc huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.
Tăng huyết áp không chỉ là vấn nạn đối với người lớn tuổi mà đang có xu hướng gia tăng ở những người trẻ tuổi. Vì vậy, việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và giám sát bệnh, trong đó tập trung phát hiện sớm nhằm quản lý và điều trị hiệu quả là điều cần thiết để có thể ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 29 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.